Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hy-ri gọi là Bết-gia-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh đã sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ, lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước tôi rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẹo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nước Mỹ đã trở thành nước thứ ba có nhiều người bệnh nhất sau Trung Quốc, nước Ý, giờ tới Mỹ. Chúng ta thấy là số người chết cũng rất đông trước một cái con virus rất nhỏ bé, nó tàn phá quá lớn. Và bây giờ thì dùng đủ mọi biện pháp cách ly, rồi phong tỏa, rồi giới nghiêm, nhưng bệnh nó vẫn cứ lan ra. Các thiết bị y tế, những cái bộ xét nghiệm nhanh nhất của Hàn Quốc là 25 phút là biết người đó có bệnh hay không. Thì Mỹ cũng có một bộ xét nghiệm phải mất tới 45 phút mới biết. Nhìn một cái sự việc trên thế giới đang xảy ra quá khủng khiếp, thì chúng ta nhận ra hôm nay Chúa là nguồn sống. Chúa chính là người chữa lành bệnh. Cái bệnh ở đây trong bài tin mừng thì nói đến một người bệnh cụ thể bị liệt 38 năm và mong được chữa khỏi. Còn những cái người mà khỏe mạnh thì không ai giúp đỡ anh hết. Và có những người khác thì luôn luôn rình rập để bắt bẻ, để bắt bớ, để mà tìm cách không có cho làm việc tốt. Trước một cái tình cảnh của những con người không biết mình mang mầm bệnh virus có trong người, rồi mình cứ đi lang thang, rồi gặp người này người kia, rồi ở đó lây bệnh cho nhau. Có lẽ điều đó nó đang xảy ra rất là đúng. Cứ người Việt Nam mình, người Nhật họ nói, cứ Việt Nam mà Việt Nam giỏi có cái ơn, có cái cách là quy tụ lại. Trong khi người Nhật, người Mỹ, các nước phương Tây quy tụ lại rất khó. Tập hợp nhau lại 3-4 người là khó lắm. Nhưng mà Việt Nam mình giỏi quy tụ một lúc cả hàng ngàn người cũng được. bình thường là vài chục người, thông thường là chỉ cần 10 người là gọi có ngay. Nhưng mà gọi lại để cãi nhau, gọi lại để nói xấu nhau, quy tụ để phạm tội, để nói hành nói xấu, rồi để bàn mưu tính kế độc hại. Cái con virus đó mới đáng sợ. Và cũng từ đó cái con virus corona này nó mới xâm chiếm. Quy tụ lại đọc kinh lần hạt thì ít quá, quy tụ lại để đọc lời Chúa cho nhau nghe ít quá, quy tụ lại để làm một cái việc tốt, việc thiện ít quá. Chúng ta khi làm việc thiện thì con virus này nó không có lây lan, nó không có đi ra ngoài. Nhưng mà khi làm việc xấu, nói hành nói xấu, nói cứ phà vào miệng nhau, vào mặt nhau, thì nó giọt bắn, nó bắn ra vào mặt người ta, vào tay chân người ta, không thấy được sự sống mà chỉ thấy sự chết. Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa để rồi chúng ta có một cái cách sống mới trước cái nạn dịch này, mà không phải chỉ trong nạn dịch này, mà là một bài học cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta biết cùng quy tụ với nhau, đọc kinh cầu nguyện, chia sẻ đạo đức, thăm viếng nhau ít phút để tình thân thương thân ái, cùng với nhau quy tụ đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa. Lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ đẩy lui được căn bệnh của linh hồn, cũng là bệnh của thể xác.